Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Phước Sanh, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Phước Sanh. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 nhuần, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Phước Sanh chúng ta phát nguyện niệm Phật một ngày để gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Kính thưa quý vị, cổ đức thường có câu rằng: gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Ý nói rằng gian sang có thể dời đổi, nhưng mà bản tính của con người khó có thể thay đổi được. Nói như thế cũng không có nghĩa là đối với những cái tính xấu chúng ta không có khả năng chuyển hóa. Tất cả đều do thái độ sống, phương cách sống và ý thức lối sống của mỗi con người, theo cái sự huấn luyện hay là theo cái thói quen. Cho dù có sự huấn luyện hay là do thói quen đi nữa, nhưng cái tính cách của con người rất là quan trọng đối với đời sống hàng ngày. Do đó, đối với người tu học Phật Pháp có những tính thuộc về tiêu cực xấu, chúng ta cần phải chuyển hóa để nuôi dưỡng phát triển những đức tính tốt. Những tính nào, những tính cách nào mà thuộc về tiêu cực, thuộc về phần xấu ác, thì tất cả chúng ta cần nên chuyển hóa, loại bỏ nó đi. Cái đó gọi là tu đó, quý huynh đệ ơi. Cho nên hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Phước Sanh đây, con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể với quý Phật tử chúng ta qua đề tài chuyển hóa những tính xấu. những tính xấu nào mà ta cần chuyển hóa đây? Trước nhất, ta cần chuyển hóa cái tính tự nghi và hoài nghi. Có nhiều người họ có cái tính ngộ lắm, không có tin vào bản thân mình, nghi ngờ vào cái khả năng của chính mình. Chẳng những nghi ngờ chính mình mà họ còn hoài nghi tất cả. Quý vị biết trong lịch sử của nhân loại, nhân vật nào được nổi tiếng là đa nghi số 1? Tào Tháo, phải không quý vị? Tào Tháo đa nghi số 1 luôn. Ông chủ trương như thế này: thà là giết lầm chứ không có tha lầm. Do đó có một lần nọ, Tào Tháo bị rượt đuổi chí mạng luôn, chạy tới đường cùng rồi thì Tào Tháo mới trốn thoát đến nhà của người bạn. Người bạn đó tên là Lã Bá Sa. Khi đi đến nơi thì gia đình của Lã Bá Sa thấy người ta treo bảng, và trong cái bảng cáo thị cho biết rằng nếu ai gặp Tào Tháo ở đâu báo tin cho hay, quân lính đến bắt thì sẽ ban thưởng 200 lạng bạc cho người đó. Lã Bá Sa thấy Tào Tháo đến nơi nhà mình cầu cứu, cho nên hai vợ chồng mới chứa nghĩ cái tình bạn cũ xưa nay, do đó chứa Tào Tháo, cho Tào Tháo ẩn núp trong nhà. Lúc bấy giờ quý vị biết không, vì muốn đãi người bạn cũ này, do đó mà Lã Bá Sa mới tự thân mình đi đến xóm trên để mua rượu, và bảo những người ở trong gia đình của mình đó làm thịt của một con lợn để đãi đằng khách. Lúc mà ông ta đi lên xóm trên để mua rượu thì ông ta mới gọi vợ và gia nhân ở trong nhà đến nói nhỏ, ý nói rằng làm thịt con heo, con lợn ở trong nhà để đãi khách. Khi mà Lã Bá Sa kê tai nói nhỏ bà vợ của mình và báo với gia nhân như vậy, Tào Tháo vốn đa nghi, ông ta nghĩ rằng Lã Bá Sa nói nhỏ như vậy có lẽ là phao tin cho người đi báo quan. Do đó khi Lã Bá Sa đi mua rượu, đi mấy tiếng đồng hồ chưa về, Tào Tháo nghi nữa rồi, ông ta nghi nữa. Cho nên lúc bấy giờ có một gia nhân vào báo với vợ của Lã Bá Sa, mới nói một câu như thế này: mài dao xong rồi, trói chặt nó lại là giết được thôi. Nghe câu này, Tào Tháo rút gươm ra giết vợ của Lã Bá Sa và giết hết những người trong nhà. Lúc đó Lã Bá Sa đang đi mua rượu ở trên xóm trên, Tào Tháo tẩu thoát khỏi nhà Lã Bá Sa, giữa đường gặp Lã Bá Sa đang cầm bầu rượu. Lúc mà Tào Tháo thoát khỏi nhà của Lã Bá Sa thì đang chui ra cửa sau để phóng thích chạy đó, thì mới thấy con lợn bị trói buộc lại, bên cạnh là con dao đang mài. Thì ra là những người trong nhà nói nhỏ là trói chặt nó lại, mài dao cho thiệt bén là giết nó được rồi. Ai ngờ Tào Tháo quá đa nghi, tưởng rằng giết mình mà đó là giết con lợn để làm thịt đãi cho Tào Tháo mà coi. Do đó Tào Tháo biết rõ là mình giết lầm rồi, chui ngõ sau chạy. Chạy giữa đường gặp Lã Bá Sa, thấy Lã Bá Sa đang cầm bầu rượu. Lã Bá Sa mới hỏi: đi đâu vậy? Ở ngoài kia người ta dán cáo thị tầm nã khắp nơi rồi, đi đâu vậy? Tào Tháo dung gươm lên chặt đứt đầu Lã Bá Sa luôn, và nói một câu như thế này: lỡ rồi thì cho lỡ luôn, không có tha. Quý vị ơi, người như Tào Tháo đây hơn 200 năm sau, quý vị, hơn 200 năm sau, có người người ta mổ bụng của con lợn ra, trong cái bao tử của con lợn còn đề hai chữ Tào Tháo. 200 năm sau khi Tào Tháo chết đi rồi, tái sanh trở lại làm lợn, làm heo. Người ta giết thịt lợn, heo, mổ bao tử ra thấy hai chữ Tào Tháo.
Sự luân hồi sinh tử người đời nào biết được, gieo nhân nào thì gặt hái quả báo đó. Vì Tào Tháo cái tánh độc ác quá đa nghi, cho nên đã giết lầm vợ chồng người bạn chí thân đã có cái tính tốt muốn giúp cho ông ta. Ở giữa cuộc sống đời thường này, đối với một người học Phật tu Phật, chúng ta cần nên chuyển hóa cái tính xấu ác tiêu cực thứ nhất mà con đề cập trong chủ đề ngày hôm nay, đó là cái tính tự nghi và hoài nghi. Ai mà không có tin vào khả năng của chính mình, không tin vào tiềm lực của chính mình, thì người đó không bao giờ khai thác được cái khả năng vốn sẵn có của mình đâu quý vị. Do đó ta làm bất cứ một việc gì, dù là đời hay đạo, phải có lòng tự tin. Tự tin có nghĩa là tin vào khả năng của chính mình. Đối với người học Phật, quý vị tự tin đây là tin cái gì vậy? Ta tin rằng ta có khả năng thành Phật đó quý vị. Bởi vì bản tánh Phật là cái vốn sẵn có của mỗi chúng ta. Cho nên ngày hôm nay ta phát lòng niệm Phật là để cầu thành Phật, chứ không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau. Niệm Phật là thành Phật đó quý vị. Nếu như quý Phật tử thiếu đi lòng tự tin, không tin vào khả năng của chính mình và nói rằng dễ gì mà tu một đời này có thể thành tựu được, mình còn tham sân si phiền não nhiều quá, tôi tu là tôi để gieo trồng cái nhân lành đời sau, nguyện cho đời sau sanh ra được cái thân tướng của bậc đại trượng phu, tức là thân tướng của người nam, tuổi nhỏ mà đã phát tâm xuất gia tu đạo. Bây giờ quý bà quý cô nói rằng người nam có thân tướng đại trượng phu là tốt, là quý, đem cái nhân niệm Phật ngày nay để cầu sanh đời sau được thân tướng của người nam, cũng như là tuổi nhỏ đã phát tâm xuất gia tu đạo. Bây giờ quý vị hỏi lại quý ông nam thử coi, làm thân người nam có sung sướng gì không quý vị? Có sung sướng gì không? Dù là thân nam hay nữ, mang thân phận của một con người ở giữa cuộc đời này, ai cũng đồng chung số phận mà thôi. Số phận đó chính là chúng ta đều trải qua cái quy luật của đời người, đó chính là sinh lão bệnh tử. Sinh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi lại qua một đời. Ai cũng vậy hết quý vị ơi. Do nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử ngày nay phát lòng niệm Phật, không mong cầu phước báo ở đời sau, mà chỉ mong cầu thành Phật. Vì ta tin vào khả năng Phật tánh là cái vốn sẵn có của mỗi chúng ta. Quý vị hãy nghe câu chuyện của ngài Huệ Năng. Khi xưa đi đến núi Quỳnh Mai, nơi đạo tràng của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngài đảnh lễ tổ. Tổ mới hỏi ông là người ở xứ nào, đến đây để cầu cái gì. Ngài Huệ Năng là một người cư sĩ tại gia dốt nát, không biết chữ. Vậy mà ngài trả lời rằng: kính bạch tổ, con là người ở xứ Lãnh Nam, đến đây để cầu làm Phật. Ngài nói thẳng một câu như vậy đó quý vị. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn vừa nghe xong nói: người ở xứ Lãnh Nam là giống dân mang rợ, không có học thức, làm sao có thể làm Phật được? Ngài Huệ Năng trả lời rằng: bạch tổ, con người có phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh không có phân Nam Bắc. Con người thì có phân người ở phương Nam, người phương Bắc, nhưng mà Phật tánh không có phân Nam Bắc. Phật tánh là bản tánh giác ngộ sáng suốt thanh tịnh, là cái vốn sẵn có của mọi chúng sinh, nơi thánh cũng không thêm, nơi phàm cũng không bớt. Ngài đã nhận ra, ngài tự tin vào khả năng Phật tánh của chính mình, nhận ra Phật tánh của chính mình. Cho nên ngài bảo rằng: con đến đây để cầu làm Phật, chứ không cầu cái gì khác. Mạnh mẽ ghê chứ quý vị. Chúng ta ngày nay phải chuyển hóa cái tính xấu. Thứ nhất là cái tính tự nghi. Có khi mình nghi ngờ bản thân mình, không biết mình tu nổi không, không biết tôi ăn chay được không? Nhiều Phật tử nói con cũng muốn phát lòng ăn chay niệm Phật, nhưng mà con sợ con làm không nổi. Tại sao người ta làm được mà mình làm không được? Tại sao mình không tin vào khả năng của chính mình vậy quý vị? Kia đã là trượng phu thì ta đây cũng vậy, chớ có khinh mình mà tự lui sụp. Đức Phật đã từng bảo rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành đó. Ta tin vào cái khả năng Phật tánh là cái vốn sẵn có của mọi chúng sinh, và ta không bao giờ tự nghi ngờ mình, nghi ngờ đối với pháp mà mình đang tu. Phải đặt trọn vẹn niềm tin vào lời Phật dạy, vào giáo pháp mà ta đang lãnh họ hành trì đây, và cũng không nghi ngờ bất cứ một ai. Nếu giữa cuộc sống đời thường này chúng ta hoài nghi người này, nghi người nọ, nghi người ta không biết có lợi dụng mình không, người ta có chơi xấu mình không, nghi ngờ điều này, nghi ngờ điều nọ, thì cái khoảng cách giữa mình và người mỗi ngày một xa, không thể nào xích lại gần nhau được đâu quý vị. Do đó, khi hợp tác làm ăn bất kỳ với một đối tác nào, ta phải đặt trọn vẹn niềm tin vào người ấy, thì mình mới có được niềm tin, năng lực niềm tin đó sẽ giúp cho mình với đối tác kia thỏa thuận làm ăn đi đến thành công dễ dàng. Còn mình nghi thì không thể nào làm ăn được cả. Do đó, kính khuyên toàn thể quý Phật tử, đối với đạo giải thoát, ta đặt trọn vẹn niềm tin vào giáo pháp của Phật, vào lời Phật dạy, vào sự hướng dẫn của chư Tăng là những người thay Phật hoằn truyền chánh pháp đây. Nói chung, quý vị phải đặt trọn vẹn niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Xin hỏi quý Phật tử ngày nay, ta có tin Phật không? Tin không quý vị? Phật không tin thì mình tin ai đây? Phải không? Phật là một bậc chân thật ngữ, lời nói của Ngài là lời nói chân thật, là một bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý, là người giải thoát sinh tử khổ đau và chỉ rõ con đường giải thoát cho chúng ta, là bậc thầy hướng dẫn chỉ đường cho ta. Mà ta không tin thì ta tin ai đây? Mà đã tin Phật rồi thì quý vị có tin trời thần quỷ vật không? Trời thần quỷ vật, những loài chúng sinh này còn nằm trong vòng sinh tử luân hồi thì làm sao đủ khả năng đưa chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi được quý vị? Do đó ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi Phật là bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta. Rồi ta đặt trọn vẹn niềm tin vào giáo pháp của Phật là con đường giải thoát khổ đau. Xin hỏi quý Phật tử có đặt trọn vẹn niềm tin vào giáo pháp của Phật hay chưa? Có chưa? Nhờ tu học theo giáo pháp, đặt trọn vẹn niềm tin vào giáo pháp của Phật, cho nên ngày hôm nay tuy ở trong hoàn cảnh nghèo, ta không có khổ quý vị. Còn có nhiều người không nghèo mà lại khổ nữa. Quý Phật tử biết không, cách đây khoảng 2 tuần, có một cô Phật tử ở tại Cali, Phật Nga. Cô về nước mấy mươi năm, hơn 30 năm ở đất khách quê người. Cô làm một ngày 3 ca. Mình ở Việt Nam mình cứ tưởng là ở bên Mỹ, bên Anh, bên Úc, bên Pháp gì người ta sống sung sướng lắm, giống như cõi trời. Nhưng quý vị ơi, cái gì nó cũng phải có cái giá để trả thôi à. Với một đời sống vật chất đầy đủ thì nó cũng phải trả cái giá của nó thôi quý vị. Cô này cũng mới than thở và kể cho con nghe. Cổ mới nói là hơn 30 năm ở nơi đất khách quê người, một ngày cô làm 3 ca như vậy. 6 giờ sáng thức dậy, lái xe đi đến công sở làm việc, tới 3 giờ chiều làm xong rồi lại lái xe tấp vào cái văn phòng của người ta để đi dẹp dọn, làm tạp vụ dẹp dọn văn phòng, lau quét nhà vệ sinh cho người ta. Từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ, 3 tiếng đồng hồ làm tạp vụ như vậy. Xong rồi 6 giờ cô lái xe ra làm ca thứ 3, vô nhà hàng rửa chén quý vị ơi. Rửa chén cho đến 12 giờ đêm mới về. Cổ nói ngày nào 1:30 con mới bước lên giường, đặt lưng xuống nằm ngủ, 6:00 sáng thức dậy đi tiếp. Mà ngày này qua ngày nọ, hơn 30 năm nơi đất khách quê người đó, làm thân trâu ngựa không à. Bao nhiêu tiền bạc gửi về cho con trai ở tại Sóc Trăng. Vừa rồi cổ lâm trọng bệnh và 67 tuổi đời rồi. Cổ nói với tuổi 67 còn làm được gì nữa đâu, mà bệnh tật ở trên thân nữa, cho nên cổ quyết định hồi hương về nước để sống bên cạnh con cháu của mình. Và con của cô là người nổi tiếng tỷ phú ở tại Sóc Trăng nghe quý vị. Giờ này cô nói với con là: sư cô có biết chăng con của con nó thừa hưởng một gia sản hiện tại bây giờ trên 30 tỷ. Khi cô tuy thông báo cho đứa con trai này, nói là ngày đó cổ đi về, con mướn xe ra phi trường để rước mẹ nha. Đáp máy bay xuống rồi, ngồi ở phi trường Tân Sơn Nhất 3 tiếng đồng hồ mà không thấy ai ra rước hết. Cổ mới, lúc đó cổ đáp máy bay xuống là 11 giờ khuya, mà đợi 3 tiếng đồng hồ, cổ mới gọi điện về nhà. Gọi mấy lần con nó mới bắt máy, mà nó nạt nộ, nó hỏi cái gì, giờ này cái gì mà gọi giờ này vậy. Thì cổ mới nói: con đi tới đâu rồi? Mẹ đang ngồi đợi ở phi trường nè, mẹ báo cho con biết rồi, con đi tới đâu rồi? Thằng con của cô trả lời sao quý vị biết không? Tôi ở nhà chứ ở đâu, tôi đang ngủ đó, bà đừng có phá tôi nữa. Cổ mới nói: mẹ đã nói với con là bữa nay mẹ về, con không có mướn xe ra rước mẹ hả? Nó trả lời sao quý vị biết không? Bộ bà không có chân đi hả? Bộ bà không có chân đi hả? Cậu nói thôi, cụ cúp máy, kêu taxi, mướn taxi từ phi trường Tân Sơn Nhất về tới Sóc Trăng. Về tới sáng rồi, bấm chuông cho nó ra mở cửa. Nó ra nó mở cửa mặt chầm dầm một đống vậy đó. Cậu nói cậu vô tới nhà mệt lả hết trơn, nó không hỏi là mẹ ăn gì chưa, mẹ tắm rửa nghỉ ngơi đi hay sao, không nói gì hết. Nó nói: bà vô bà làm ơn, bà làm phước, bà đóng cửa lại giùm cho tôi giờ nha. Rồi ngủ, cậu nói cũng ngủ vài tiếng đồng hồ, nó trái giờ ngủ cũng không được nữa. Sáng không ai lại hỏi má ăn gì hôm con mua cho má ăn. Cậu nói cậu đói lả hết trơn, cậu phải đi ra sớm coi người ta bán cái gì đi mua kiếm ăn, chứ nó không hỏi thăm mình rồi sao. Về mấy ngày trời nó không thèm hỏi má muốn ăn gì, má thích ăn gì con làm cho má ăn, nó không hỏi gì hết trơn. Dọn cơm lên rồi cái nó nói chổng một câu á: ai đói thì cứ ăn à nha, nói vậy đó. Rồi cổ mới buồn quá, cổ mới lên trên lầu á, cổ ngồi cổ lại Phật, cổ tụng kinh. Nên lên nó dẹp chuông dẹp mỏ và nói một câu như thế này: bà đừng có kêu ma kêu quỷ vô nhà tôi rồi nha, bà đừng có báo đời tôi. Tại sao bà không ở bển đi, bà về đây làm cái gì, bà đừng có báo đời tôi nữa. Cổ mới nói cổ chua xót làm sao vậy đó. Và cổ gọi điện cho con, cổ khóc nức nở, cổ nói: sư cô ơi, sư cô giúp con với, con buồn quá, con muốn đâm đầu vô xe hàng cho nó cán con chết cho rồi đi. Con nói cô ơi, cô chết cái kiểu đó có siêu được không, hay là đọa, hay là cô quán cô hận cô chết như vậy rồi cô còn làm khổ cho người ta nữa, những người tài xế đó cô đâm đầu vô xe của người ta liên lụy đến người ta, khổ cho gia đình người ta nữa, rồi bản thân mình siêu hay đọa. Trong khi cô chết trong sự oán hận như thế này, chắc chắn rằng sẽ tái sanh trở lại để rồi oan oan tương báo. Thôi cô ơi, nhờ con nó đối xử tệ bạc với mình như vậy cho nên mình mới thấm thía được cái cõi khổ ta bà này, để mà mong cầu thoát ly, hâm mộ cõi cực lạc, nguyện được sanh về đi cô. Nhờ cái nghịch cảnh này làm thắng duyên trợ đạo, nếu mà con cháu nó thương nó hiếu thuận với mình thì cô sẽ bị cái sợi dây tình ái nó buộc, nó ràng mình dứt ra không có được đâu. Nhờ nó đối xử tệ với mình như vậy đó, mình mới cảm nhận được nỗi khổ ở cõi ta bà trong kiếp sống luân hồi này, mà tha thiết niệm Phật cầu thoát ly. Quý vị ơi, ở giữa cuộc đời này có trăm ngàn vô lượng thứ khổ như vậy đó, không phải chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi nha. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi, còn rất nhiều nỗi đau khổ nữa. Mỗi người có một cảnh khổ khác nhau à quý vị. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử ngày hôm nay tin vào lời Phật dạy. Đức Phật bảo rằng ta bà là cõi tạm, là cõi khổ, cực lạc mới là quê hương đích thực của mình. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Khuyên quý vị phát khởi tính tâm, xưng danh hiệu Phật, quyết một đời này liễu sinh thoát tử, về cực lạc hết khổ được vui. Đặt trọn vẹn niềm tin, đừng có hoài nghi nữa quý vị. Đừng có nói rằng tôi không biết, một đời tôi phát lòng niệm Phật như vậy mà đến giờ phút lâm chung Đức Phật A-di-đà có đến tiếp dẫn tôi không. Nếu ai còn nghi như vậy không vãng sanh được đâu quý vị. Phật đã phát nguyện như vậy, Phật A-di-đà đã phát lên lời thệ nguyện: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh trong mười phương chí tâm tin ưa, nguyện sinh về cõi nước của tôi, xưng danh hiệu tôi nhẫn đến mười niệm mà không được sinh về, tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác. Phật đã thành Phật đến nay hơn mười kiếp rồi, lời nguyện của Ngài không phải là lời nguyện suông, và lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng không bao giờ nói dối chúng ta đâu quý vị. Do đó ta đặt trọn vẹn niềm tin vào lời Phật dạy, vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, tin chắc rằng ngày nay ta một lòng chánh tính niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, tính nguyện hạnh đầy đủ thì sẽ có hành trang tư lương để trở về quê hương cực lạc. Tin như vậy, tin chắc chắn là sẽ thành tựu. Chỉ sợ rằng chúng ta không đầy đủ lòng tin, tin sẽ được mà thôi. Quý vị biết Ngài Hoài Ngọc Đại Sư đời nhà Đường, một đời chuyên tu tịnh độ, giữ gìn giới luật tinh nghiêm. Có một hôm nọ Ngài đang ngồi niệm Phật. Lúc Ngài ngồi niệm Phật đó quý vị, Ngài thấy một vị đồng tử tay cầm đài bạc, mời Ngài bước lên đài bạc để đưa Ngài về Tây Phương cực lạc. Ngài bảo rằng không, tôi một đời chuyên tu tịnh nghiệp và nguyện rằng giờ phút lâm chung Đức Phật phải cầm đài vàng đến tiếp dẫn tôi. Ngày nay đem đài bạc đến tôi không đi, chừng nào có đài vàng tôi mới đi. Ngài biết rằng công năng niệm Phật của mình chưa thuần thục, chỉ cảm được cái đài bạc mà thôi. Ngài vận dụng cái công năng niệm Phật xuyên suốt 7 ngày đêm như vậy. Trong lúc 7 ngày đêm Ngài ngồi niệm Phật, thì đến ngày thứ 7, vị đồng tử đó tay cầm đài vàng đến và mời Ngài bước lên đài vàng để đưa Ngài về cực lạc. Ngài vẫn không đi luôn quý vị. Ngài bảo rằng Đức Phật A-di-đà có phát nguyện rằng giờ phút lâm chung mà Ngài không đến tiếp dẫn những người để tu tạo những công đức lành, hồi hướng cầu sanh về cõi nước của Ngài, mà giờ phút lâm chung Ngài không hiện thân tiếp dẫn, thì Ngài thề không thành Phật. Đại nguyện thứ 19 gọi là lâm chung tiếp dẫn. Cho nên tôi tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, chừng nào Phật A-di-đà hiện thân đến tiếp dẫn tôi mới đi. Đồng tử thiên tử đến dẫn Ngài không đi. Ngài nỗ lực Ngài niệm Phật xuyên suốt 3 ngày sau, thì thấy thân tướng của Đức Phật A-di-đà hiện đầy khắp cả hư không, tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn Ngài. Ngài mới bảo rằng quả thật lời Phật nguyện không sai, tôi về Tây Phương cực lạc đây. Hoài Ngọc Đại Sư thấy Phật A-di-đà hiện đầy hư không, tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn Ngài mới chịu đi. Đặt trọn vẹn niềm tin như vậy đó quý vị. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy chuyển hóa đi cái tính xấu thứ nhất là tự nghi và hoài nghi, mà luôn luôn có lòng tin tưởng vào khả năng Phật tánh của chính mình, tin vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, tin vào pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng giúp cho chúng ta một đời liễu sinh thoát tử. Và chúng ta tin rằng ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh, chắc chắn sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. Chuyển hóa được cái tính xấu tiêu cực thứ nhất là tự nghi và hoài nghi, và chuyển hóa cái tính xấu thứ hai, nó cũng thuộc về phần tiêu cực. Đó là gì? Đó là cái tính ba phải không dứt khoát. Ba phải là như thế nào? Ai nói trồng bây giờ trồng mít có ăn lắm nha, trồng mít có ăn lắm, mít cao sản bây giờ có giá lắm. Nghe người ta nói vậy cái về phá hết nguyên khu vườn của mình. Khu vườn của mình đang trồng xoài vậy phá hết đem trồng mít. Cái nghe người ta nói là trồng mít cũng không cỡ rài, mít nó cũng không có giá, mà trồng bưởi nó có giá hơn, nó tốt hơn nữa, được lợi ích nhiều hơn nữa. Cái đốn nguyên một cái vườn mít cái đi trồng bưởi. Cái nghe người khác nói rằng bây giờ trồng bưởi thì cũng có ăn nữa, mà bây giờ cái loại ổi, ổi Đài Loan á, ổi Đài Loan rất là có giá, mà nó có trái quanh năm suốt tháng luôn. Do vậy mà phá nguyên một cái vườn vườn bưởi để trồng ổi. Cái người đó là cái người có tính ba phải không có dứt khoát. Ai nói cái gì cũng phải, ai nói cái gì cũng phải, ba phải kiểu đó ở đời cũng không thành công việc gì, đối với đạo cũng không lợi ích. Do đó ta phải chuyển hóa cái tính xấu tiêu cực thứ hai là cái tính ba phải không dứt khoát. Làm việc gì quý vị cần phải cân nhắc đo lường kỹ lưỡng rồi dứt khoát. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Ai nói sao khi mình đã quyết định rồi thì không bao giờ thay lòng đổi dạ. Phải có cái chí kiên định. Cũng giống như trên bước đường tu hành đây, dù cho ai nói cỡ nào, ai chọc ghẹo, ai chỉ trích, ai nhạo báng, ai nói ra, ai nói vô, chúng ta một đường ta cứ bước đi. Dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm thì biển đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Đừng để cho cái tính ba phải đó nó làm mất đi cái cơ hội tốt lành của chúng ta. Quý vị ơi, làm việc gì cũng phải dứt khoát và kiên định. Xin hỏi quý Phật tử ngày nay đã dứt khoát kiên định được cái lập trường vững chắc cho chính mình chọn pháp môn tu tập chưa? Rồi, pháp môn gì? Dạ, chọn cho mình pháp môn tịnh độ rồi. Thì bây giờ ai đó có nói như thế này: tôi có được biết một cái vị thầy tu thiền hướng dẫn mình tu một đời này đốn ngộ, thôi bỏ niệm Phật đi, tôi dẫn cho đi tu thiền. Thì quý vị có thay lòng đổi dạ không?
Không
nha. Rồi bây giờ có người đến nói mình, nói với mình là có một vị lạc ma Tây Tạng mới đến đây nè, sẽ truyền cho bí mật chú, nương vào cái bí mật chú đó để trừ tà yếm quỷ giải nạn. Mình có bỏ niệm Phật để đi theo cái vị thầy lạc ma Tây Tạng đó không quý vị? Phải kiên định rõ ràng, lập trường dứt khoát nha quý vị. Đừng ai nói sao mình nghe như vậy, ba cái tính ba phải đó dễ dàng đi lạc vào con đường tà lắm quý vị ơi. Ai nói sao nghe vậy? Có người đã nhiều năm biết ăn chay, biết niệm Phật, biết đi chùa mà không có chánh kiến, mà không có chánh tính, lại nghe theo lời của người này, nghe theo lời của người nọ. Nghe ở trên núi Tà Lơn á, có ông thầy này ông giỏi lắm, ông biết quá khứ, ông biết hiện tại, ông biết vị lai, cho nên lặn lội đường xá xa xôi đến núi Tà Lơn tìm cái vị thầy đó và hỏi thử coi cái lai lịch tông tích, lai lịch của cuộc đời mình, kiếp trước mình là cái gì, rồi sau khi mình chết đi mình sanh về cõi nào. Tại sao mình lại đi hỏi người ta? Người ta có khả năng gì mà có thể biết trước được vận mệnh cuộc đời mình, trong khi mình làm chủ để quyết định vận mệnh cuộc đời mình thì mình lại đi hỏi người khác như vậy? Tại sao mình không nhìn vào cái nhân mà mình gieo trồng hiện tại đây? Bởi vì muốn biết được cái nhân quá khứ, quý vị nhìn vào cái quả hiện tại. Muốn biết được cái quả vị lai, ta nhìn vào cái nhân hiện tại ta gieo trồng đây. dục tri tiền thế nhân, kim sanh họ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ, kiếp này xem hiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nói làm đó quý vị. Tại sao mình không tin vào nhân quả mà mình tin vào những người mà mình chỉ nghe người ta đồn đãi? Đức Phật khi xưa Ngài nói, đừng bao giờ tin tưởng vào một lời đồn đãi của một ai khác. Đừng bao giờ tin tưởng vào cái truyền thống tập tục từ ngàn xưa để lại. Mà chúng ta hãy xét rõ coi tất cả những gì chúng ta thấy, ta nghe, ta ứng dụng, ta hành trì đây, nó có đem lại sự lợi ích, an vui hay là đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai. Nếu đối với những lời nói, những việc làm nào, những suy nghĩ nào mà nó làm tổn hại cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó là điều ác, Đức Phật khuyên chúng ta hãy tránh xa đi. Còn những lời nói, những suy nghĩ, những việc làm nào đem lại sự lợi ích an vui cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó là việc lành, hãy tích cực phát huy. Ta nương vào nhân quả thì ta biết rõ hết, không cần phải hỏi ai hết quý vị ơi. Sở dĩ chúng ta không có lập trường kiên định, nay nghe đầu này mai nghe đầu nọ, cho nên thay đổi pháp tu liên tục luôn. Có lúc thì tu thiền, có lúc thì tu tịnh, có lúc thì tu theo Thiên Thai Tông, có lúc thì tu theo Mật Tông. Nhưng quý vị nên biết rằng, dù chúng ta tu bất kỳ một pháp môn nào, thì tất cả những pháp môn đó đều là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì ví như cái cổ xe có cảm, có công năng là vận chuyển đưa chúng ta đi mà thôi. Cái điểm đích là cái điểm cuối cùng mà tất cả hành giả chúng ta phải đến. Như vậy thì dù phương tiện nào cũng được, mà khi mình đã chọn một pháp môn thích hợp với căn cơ trình độ của chính mình rồi, thì phải giữ lập trường dứt khoát không thay đổi. Nếu chúng ta cứ thay đổi nay vậy mai khác thì không tu tới đâu đâu quý vị, không có đạt được kết quả đâu. Năm bữa nóng, ba bữa lạnh, nửa tháng nắng, nửa tháng mưa, thì làm sao thành tựu được. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, hãy chuyển qua cái tính xấu tiêu cực thứ hai, đó là cái tính ba phải và không dứt khoát. Mà chúng ta phải có một lập trường kiên định dứt khoát, dù đời dù đạo, khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì rồi thì phải làm rốt ráo cho tới nơi tới chốn, không có bỏ mứa ở giữa chừng, cũng như không nay dày mai khác. Khi quý vị đã kiên định lập trường rồi thì nhất định một đời này làm bất cứ việc gì quý vị cũng thành tựu được hết. Cái tính thứ ba cũng thuộc về cái tính tiêu cực xấu mà ta cần chuyển hóa đây, đó là cái tính kiêu ngạo và khinh thường. Có những người cái tính kiêu ngạo và xem thường, khinh thường tất cả mọi người, cứ cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, mình là trên hết, không ai bằng mình là cái trục xoay, còn tất cả đều là thứ yếu. Quý vị ơi, trên đời này núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, mình giỏi còn có người giỏi hơn mình nữa quý vị. Đức Phật thường khuyên chúng ta, cái thước đo của sự tu hành không phải lấy thời gian năm tháng làm cái thước đo tu hành cao hay thấp đâu quý vị, mà cái thước đo của sự tu hành đó là sự khiêm cung khiêm hạ. Nếu như quý vị tu mà mỗi ngày cái tâm cống cao, ngã mạn, kiêu ngạo, xem thường tất cả mọi người, thì sự tu hành của chúng ta bấy lâu nay đưa đến kết quả, đó chính là kết quả của cái tâm kiêu ngạo kia. Được lợi ích gì đối với đạo không? Xa đạo quý vị ơi. Người học Phật chúng ta để biết rõ cái khả năng tu hành của mình như thế nào, tu càng lâu càng khiêm cung, càng khiêm hạ. Có một cái bác thợ may nọ, bác này may đồ nổi tiếng lắm, cho nên một vị quan đến làng này nhậm chức, nghe đồn về tài may vá của bác thợ may, vì quan muốn đến mai một bộ quan phục. Khi đi đến nơi gặp bác thợ may, bác thợ may mới hỏi vị quan đó một câu như thế này: bẩm quan, xin quan cho tôi biết quan làm quan bao lâu rồi. Vị quan này trả lời một câu mắc mớ gì tới nghề nghiệp của ông: nghề của ông là thợ may, tôi đến đây để may đồ, thì ông chỉ cần đo kích thước thì ông may thôi, không cần gì hỏi tôi làm quan bao lâu. Nhưng bác thợ may nói như thế này: quan ơi, sở dĩ tôi hỏi quan làm quan bao lâu bởi vì nó có liên quan đến nghề nghiệp, kỹ thuật nhà nghề bấy lâu nay tôi biết mà, nó liên quan đến nghề mai giá của tôi mới hỏi. Nếu như quan cho tôi biết quan mới làm quan, nhậm chức quan về đây mới đây thôi thì tôi sẽ đo đạc và mai khác hơn. Ông quan ngạc nhiên hỏi: mai thì sao khác? Thì bác thợ may trả lời rằng: tôi sẽ mai cho quan cái bộ quan phục, cái vạt trước đó thì nó ngắn hơn và vạt sau nó dài hơn. Ông quan hỏi: chi vậy? Tại sao không mai hai vạt bằng nhau mà mai vạt trước ngắn, vạt sau dài? Bác thợ may trả lời rằng: bẩm quan, sở dĩ tôi mai vạt trước ngắn, vạt sau dài để bù trừ cái khoảng quan lòn cuối, nịnh hót, bợ đỡ, bởi vì mới nhậm chức quan thì trên thì kính, dưới thì nhường, lòn lắc vậy đó, để được thăng quan tấn chức chứ không gì nữa. Còn nếu quan cho biết là quan đã nhậm chức quan lâu năm rồi thì tôi sẽ may khác hơn, vạt trước dài và vạt sau ngắn. Quan hỏi chi vậy? Bác thợ may trả lời: sở dĩ quan làm quan lâu rồi thì tôi may cái vạt trước dài, vạt sau ngắn để bù trừ cái khoảng quan ẩn ngực trên đời đó quan à. Kỹ thuật nhà nghề của bác thợ may đâu phải chỉ dùng cho sự đo đạc ở nơi các vị quan liêu, phải không quý vị? Mà nó là cái thước đo lòng người đó. Khi nào quý vị thấy ai mới tu á, mình nhìn thấy biết liền, dễ thương lắm, dễ thương ngoan đạo lắm nha. Cái gì cũng mô Phật, A Di Đà Phật, dễ thương lắm. Nhưng mà tu một thời gian rồi thì không còn cái sự dễ thương, dễ dãi, ngoan hiền đó nữa, mà lại có cái tâm kiêu ngạo quý vị ơi, khinh người. Ta hỏi gì cái biểu môi không thèm trả lời, vậy cũng không biết nữa hả? Vậy đi chùa làm gì? Có nhiều người đi đến chùa đó quý vị, kiêu ngạo, ngã mạn, cho rằng tôi là giỏi lắm rồi nha, tôi học Phật nhiều năm lắm rồi đó, tôi đi chùa tôi thuần thành, tôi quen, tôi biết cái gì tôi cũng biết hết. Thấy người ta đi vô chùa, người ta lễ Phật, người ta lễ hoài, không biết lễ bao nhiêu lễ, nói trời ơi coi cái bà đó, bà đi chùa bao nhiêu năm rồi mà lễ Phật bao nhiêu lễ bà không biết, bà cuốc hoài. Thì xin hỏi quý Phật tử, thường thường mình đi chùa mình lễ Phật mấy lễ à, tượng trưng cho cái gì? À, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, phải không? Lễ ba lễ là kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Có nhiều người đi đến chùa thì đi thẳng ra sao lễ tổ trước rồi mới lên lễ Phật. Nhưng mà cũng có nhiều người bước vô lễ Phật trước rồi lễ tổ sau. Cái mấy người mà kiêu ngạo đó nha, nghĩ rằng tôi sành lắm rồi, ở trong chùa phải vô lễ tổ trước mới lễ Phật sau, với lý do là tiên lễ trụ trì, hậu lễ Thích Ca. Trước thì lễ các vị trụ trì trình bạch xong rồi sau mới lên lễ Thích Ca. Xin hỏi quý Phật tử đi chùa lễ Phật, vào chùa quý vị lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Dạ cái nào chứ cũng được. Thí dụ nha, như hồi nãy đi, quý Phật tử từ ở ngoài sân bước vào trong chánh điện trước thì quý vị vô lễ Phật trước rồi mới ra phía sau lễ tổ. Còn nếu quý vị đi cái đường ở bên hông đây đi vô thì đi vô lễ tổ trước rồi ra kia lễ Phật sau, cũng không có sao hết. Vậy mà có người chấp nha. Tại sao bà đi chùa nhiều năm lắm rồi mà bà không biết vô chùa phải lễ tổ trước rồi lễ Phật sau? Có nhiêu đó mà cự mà cãi. Cũng vì cái tâm kiêu ngạo, không chịu thua, không chịu thiệt quý vị ơi. Rồi cái xem thường mọi người, cho rằng mình là giỏi là tài, còn ta không biết gì hết. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, mình giỏi có người giỏi hơn mình. Đừng cho rằng mình là trục quay, đừng cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ quý vị. Mà đối với người học đạo, thước đo của sự tu hành sự khiêm cung, sự khiêm hạ là trên hết. Đức Phật thường dạy rằng này các tỳ kheo, Như Lai mong muốn rằng tất cả các con mãi mãi là nàng dâu mới. Tại sao mà Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo mãi mãi là nàng dâu mới vậy? Bởi vì nàng dâu mới về gia đình bên chồng đó quý vị, khiêm cung, khiêm hạ, lễ phép lắm, sợ sệt lắm, cái gì cũng dạ thưa, chiều lòn cha mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, em chồng, thậm chí đến cháu chồng cũng không dám đụng tới nữa. Lòn cuối lễ phép vậy đó. Nhưng mà đó là nàng dâu mới về gia đình bên chồng năm thứ nhất thôi nha quý vị. Đến năm thứ hai không phải là con dâu nàng dâu nữa, mà lên chức, thăng chức rồi. Chức gì đây? Không phải là nàng dâu con dâu mà nó lên chức chị nha, chị dâu. Rồi đến năm thứ ba không phải là chị dâu mà nó thành má dâu luôn. Đến năm thứ tư nó không phải là má dâu mà nó thành bà dâu luôn rồi quý vị ơi. Đức Phật bảo rằng này các tỳ kheo, Như Lai mong muốn các con mãi mãi là nàng dâu mới, luôn lấy sự khiêm cung, sự khiêm hạ làm nền tảng đạo đức căn bản của một con người. Đừng bao giờ kiêu ngạo khinh thường tất cả mọi người. Trong quá trình tu nhân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài đã từng làm một vị Bồ Tát với tên gọi là Thường Bất Khinh. Ngài đi đến đâu gặp ai, Ngài cũng xá chào và bảo rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là Phật đó. Ai chửi ngài, Ngài cũng nói tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là Phật. Người ta dùng gậy đánh ngài, Ngài bảo rằng tôi cũng không dám khinh các ngài đâu vì các ngài là Phật đó. Vì tu cái hạnh thường không khinh bất kỳ một ai, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài mau chóng thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề đó quý vị. Còn mình nuôi dưỡng cái tính cách kiêu ngạo, coi ai không ra gì hết, tưởng mình là giỏi, tưởng mình là tài, khoe khoang khoác lác, đối với đạo rất xa quý vị ạ. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta chuyển đổi cái tính cách xấu thứ ba, đó là cái tính cách kiêu ngạo và khinh thường. Hãy tôn trọng tất cả mọi người, tu tập theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền á, nhất giả lễ kính chư Phật. Điều thứ nhất là lễ kính tất cả, tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành đó. Ta đều có cái tâm tôn trọng cung kính tất cả mọi người, dù đó là bạc địa phàm phu còn đầy dẫy tham sân tật đố, nhưng mà ta không khinh thường ai cả. Tu lâu cái bắt đầu sanh chứng quý vị ơi, sanh cái chứng kiêu ngạo, ngã mạn, tống cao. Có một vị cư sĩ nọ đi đến chùa, 20 năm học Phật rồi, ông đi đến chùa, ông gặp thiền sư Triệu Châu á. Lúc đó thiền sư Triệu Châu cầm cái gậy chống đi ngang qua, ông ngồi tỉnh bơ, ông không chẳng cách xá, chẳng có đứng dậy chào. Thiền sư Triệu Châu mới bước đến gần, mới nói như thế này: ông học đạo cái kiểu gì mà thấy vị trưởng lão hòa thượng đi ngang qua không biết đứng dậy chào vậy? Cái vị cư sĩ này hống hách tự kêu nha, ông mới nói một câu, ông ngồi, ngồi luôn mà không đứng dậy, rồi nói: há hòa thượng đọc kinh Kim Cang Bát Nhã, đọc Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày, há hòa thượng không biết cái câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc là không, không là sắc, chặt sắc chặt chẳng khắc không, không chẳng khắc sắc. Tôi không đứng dậy chào thì cũng giống như đứng dậy chào vậy thôi, tại vì sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc mà. Sắc là không, không là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, không chào cũng giống như chào vậy thôi. Hòa thượng đọc kinh mỗi ngày Bát Nhã Tâm Kinh mà hòa thượng không có hiểu lý này sao mà còn bắt lỗi. Nghe đến đây, thiền sư Triệu Châu đang cầm cây gậy trên tay, chở cây gậy đập cho một cái bóp vô người. Ông ta đau điếng đứng thoát dậy, nóng lên rồi nghe, nạt lại: tôi nói như vậy sai chỗ nào mà hòa thượng đánh tôi? Thiền sư Triệu Châu mỉm cười: há ông chẳng biết cái câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị thị, bất dị sắc. Ta đánh mà cũng giống như không đánh vậy thôi, có cái gì đâu mà giận dữ vậy. ông không giàu mà cũng giống như giàu, ta đánh cũng giống như không đánh vậy thôi, có cái gì đâu mà phải giận, phải không? Từ đó về sau ông không có dám tự cao ngã mạn nữa quý vị. Cái người có cái tâm tự cao ngã mạn á, dễ bị một vố đòn. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử nha, tu lâu chừng nào đừng có cống cao ngã mạn, khiêm cung khiêm hạ, đi đến đâu người ta cũng kính trọng mình hết. Đừng có để cái tánh tự cao ngã mạn xem thường mọi người đó, làm mình và người có một cái khoảng cách không gian gọi là cách biệt với nhau. Mình khiêm cung khiêm hạ vậy đó, mà dễ gần gũi với tất cả mọi người, chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất đó quý vị ơi. Thử đi lấy một bát nước đổ dưới đất coi cái chỗ nào nó thấp nhất, nó chứa nước nhiều nhất, phải không? Còn cái chỗ nào cao nó không có chứa được miếng nào đâu, nó chảy qua chỗ thấp hết à. Cái chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất. Người muốn đứng trước thiên hạ thì người đó phải đặt mình sau thiên hạ đó quý vị. Câu nói này quý vị nên nhớ, cổ đức thường dạy chúng ta. Còn Đức Phật dạy mình mãi mãi là nàng dâu mới đi các con ơi, tu bao nhiêu năm không cần biết, nhưng lúc nào cũng lấy sự khiêm cung khiêm hạ làm đầu. Tổ Quy Sơn Linh Hộ thì dạy rằng: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Trong thì siêng công tưởng niệm, ngoài rộng đức chớ đua tranh. Không đua tranh hơn thua với ai hết, luôn luôn lúc nào cũng lấy sự khiêm tốn khiêm hạ làm đầu. Có một ngôi chùa quê nọ, vị thầy này cũng dốt nát, không có được đi học hành, tối ngày chỉ biết tụng kinh bái sám mà thôi. Vì thầy dốt nát như vậy cho nên thầy gặp phải một lão cư sĩ. Vị cư sĩ lão thành này ỷ lại là mình có kinh nghiệm học Phật nhiều năm, hiểu rõ được cái lý bát nhã, tánh không của các pháp, cho nên thường hay lão cư sĩ này đi đến chùa vấn nạn hòa thượng lắm. Biết hòa thượng dốt á, cho nên vấn nạn hòa thượng, dí hòa thượng vô đường cùng, khiến cho hòa thượng sợ lắm. Mỗi lần mà nghe ông ta đi đến chùa là hòa thượng tìm cách trốn, nhưng mà không biết trốn đường nào thôi, thì phải đối diện với ông ta. Ông ta hỏi đủ thứ, hòa thượng nói thôi ông ơi, ông học rộng, ông hiểu nhiều, ông vấn nạn tôi hoài, tôi chỉ biết A-di-đà Phật thôi. Hòa thượng nói vậy, vậy mà ông cũng không tha nữa. Ông nói hòa thượng ơi, hòa thượng trụ trì một ngôi chùa mà hòa thượng không chịu học vấn gì hết, rồi Phật tử người ta nghi vấn điều gì người ta đến người ta hỏi hòa thượng không trả lời được, sao hòa thượng hướng dẫn chỉ đạo cho người ta tu hành? Hòa thượng nói tôi thì dốt nát, tôi biết khuyên người niệm Phật thôi, biết khuyên người ta ăn chay niệm Phật thôi, còn nói tánh không của các pháp tôi không biết gì đâu. Có một bữa hôm nọ, hòa thượng vừa nghe cái tiếng dép lẹp kẹp, hòa thượng trụ trì mới hết hồn, tưởng rằng cái ông lão cư sĩ này đến phá mình nữa rồi, lật đật ra ngoài sau trốn. Ai ngờ đâu không phải đó là ông lão cư sĩ đó, mà chính là một cái bác bán đậu hũ. Ông này ông bán đậu hũ ế, ông mới ghé vô chùa, ông mới nói thầy ơi cho con cúng dường mấy miếng đậu hũ, bữa nay con bán ế quá, bán rẻ cho người ta thì uổng, đem cúng dường chùa có phước hơn. Vậy mà sao thấy ông thầy cũng trốn. Cái bác bán đậu hũ nói thầy sao mà thầy trốn con vậy. Ý ông thầy mới đi ra, ông mới nói trời ơi tôi hú hồn hú vía, tôi tưởng là cái ông cư sĩ đó ông đến ông phá tôi nữa, bởi vì giờ này nè ngày nào cũng vậy, ông cũng đến ông cứ vấn nạn tôi hoài, tôi dốt nát tôi không biết gì hết mà ông cứ vấn nạn tôi hoài, cho nên tôi sợ dữ lắm, tôi nghe tiếng dép tôi tưởng ông đến tôi tẩu thoát chứ gì hết. Cái bác bán đạo hữu nói cái lão cư sĩ đó phá quấy hòa thượng hoài phải không, để con trị cho. Bữa nay ông có đến nữa không? Nói coi chừng ông sắp tới rồi đó. Vậy thì hòa thượng cho con mượn cái áo hậu của hòa thượng. Hòa thượng có cái mão không? Có cái mão địa tạng á, cho con mượn luôn nha. Ông hòa thượng mới hỏi chi vậy? Nói cứ cho con mượn đi. Bác bán đậu hũ mặc cái áo hậu vô xong rồi đắp y lên, đội cái mão địa tạng ngồi đó, và nói chừng nào cái ông cư sĩ ông đến á, hòa thượng cứ nói là có một cái vị thầy ở núi Tà Lơn á, mới xuống nha, hoặc vị thầy này ít nói lắm, rồi để con đối đáp với ông ta. Hòa thượng đừng có nói gì hết. Vừa trang sức y phục quá trang vừa xong, cái bát bánh đậu hũ vừa ngồi trên cái phản cái là cái ông cư sĩ ông đến rồi. Ông nói hòa thượng ơi, ông có nhà không? Cái vị hòa thượng mới bước ra nói nhỏ nhỏ, chùa có khách, bữa nay có nhà sư ở núi Tà Lơn mới xuống. Cái ông cư sĩ ông mới nói tam sanh hữu hạnh nha, hôm nay mới gặp một nhà sư ở núi Tà Lơn, xin cho con vào diện kiến nhà sư đó được không hòa thượng? Cái hòa thượng nói ngồi trong đó, muốn vào diện kiến thì vào đi. Ông ta mới rón rén vào. Hòa thượng trụ trì mới nói nhà sư này không có nói chuyện, tịnh khẩu không có nói chuyện nha. Nó không sao, người mà thông thạo thì ít có nói, bởi vậy mới nói là vô ngôn thông. Vô ngôn thông tức là người thông suốt rồi thì không có dùng lời lẽ ngôn ngữ. Xin hòa thượng để cho con sẽ vấn nạn vị sư này. Ông ta mới bước vô đảnh lễ nhà sư núi Tà Lơn, tức là bác bánh đậu hũ quá trang đó. Đảnh lễ xong rồi, cái lão cư sĩ này ra dấu như là mình thông thạo về Phật pháp lắm. Ông ta mới đưa lên ba ngón tay như thế này, hỏi nhà sư ha, đưa ba ngón tay. Ý của lão cư sĩ nói mình sanh ra ở giữa cuộc đời này, ở trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cho nên đưa ba ngón tay, bị tam độc tham sân si nó hoành hành, làm thế nào để đoạn tam độc, xuất tam giới? Đưa ba ngón tay nói vậy đó. Lúc đó nhà sư ở núi Tà Lơn chính là bát bán đậu hũ đáp lại lời của câu hỏi của ông cư sĩ này, hỏi đưa ba ngón tay. Thì nhà sư đưa mấy ngón, quý vị biết không? Đưa 5 ngón. Nhà sư đưa 5 ngón để đáp lại. Rồi ông kia ổng nghĩ mà, tại vì ổng đầy một bụng toàn là Phật pháp không, ổng nghĩ là nhà sư này quá giỏi, hỏi vậy chứ mình lẩn quẩn trong vòng tam giới, làm thế nào để đoạn tâm độc xuất tam giới? Thì ông này ổng đưa 5 ngón tay, ổng đáp lại, ổng nói lấy nền tảng là 5 giới làm đầu, tu kiểu nào tu cũng lấy 5 giới làm đầu. Cái ông cư sĩ ông mới hỏi câu thứ hai nha. Ông hỏi câu thứ hai, ông mới nói như thế này. Ông mới đưa lên, ông vẽ một cái, ông đưa lên 10 ngón tay. Ông đưa lên như thế này, ông ý ông nói rằng mình biết rằng mình lẩn quẩn trong vòng tam giới đó là phải dựa vào nền tảng ngũ giới mà tu tập để duy trì cái thân người. Nhưng mà bây giờ xin hỏi hòa thượng, cái người tu tập thập thiện nghiệp đó ha, tu tập thập thiện nghiệp 10 ngón tay như thế này ông đưa lên thì phải như thế nào, thực hành như thế nào? Lúc đó cái nhà sư ở núi Tà Lơn chính là bác bánh đậu hũ đó, lúc đó bác mới hất cái hàm ra như thế này. Cái ông kia ông khoái quá, không biết ông nghĩ sao, ông khoái quá, ông nói dù cho tu thập thiện nghiệp đi nữa thì cũng phước báo sanh ở cõi trời mà thôi, chỉ cần hất cái hàm ra, chỉ có xuất ly tam giới là số 1 thôi, phải không? Còn tu thập thiện nghiệp thì chỉ hưởng phước báo cõi trời, vẫn còn nằm trong vòng tam giới. Hất hàm ra ý nói rằng là chỉ xuất ly tam giới là số 1. Cái lúc này ông ta mới vẽ một vòng tròn. Lão cư sĩ vẽ một vòng tròn, nói biết rằng như vậy mà chúng con từ bấy lâu nay lẫn quẩn trong cái vòng luân hồi này hoài nè, không ra được thì phải làm sao đây? Ông lấy cái tay ông vẽ một vòng tròn. Lúc đó cái nhà sư ở núi Tà Lơn là bát bán đậu hũ á, nhắm nghiền đôi mắt lại, buông hai tay ra như thế này. Lúc đó ông hụp xuống, ông lại, ông nói tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Bữa nay tôi nghe một cái bài pháp không lời, tuyệt vời quá. Ra cái hòa thượng hỏi, ông trả lời cái gì mà thấy ông lại lia lại lịa vậy? Nói bởi vậy hòa thượng tu mấy chục năm mà không biết gì hết trơn á, để tôi giải thích cho nghe nè nghe. Tôi hỏi ông vậy chứ làm thế nào để đoạn tâm độc xuất tâm giới? Ông nói lấy năm giới làm nền tảng, cho nên ông lấy năm ngón tay ông đáp lại. Tôi hỏi ông vậy chứ mình tu thập thiện nghiệp thì như thế nào? Thì ông trả lời rằng tu thập thiện nghiệp hưởng phước ở cõi trời, cũng quẩn quanh trong vòng tâm giới thôi, chỉ có xuất ly tâm giới là số 1. Do đó ông hất hàm như thế này. Rồi tôi mới nói mình lẫn quẩn trong vòng luân hồi hoài, làm thế nào để ra khỏi vòng luân hồi sinh tử đó? ông mới nhắm mắt lại, ông buông xuôi tay, ông nói mình làm người vô sự đi, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ khò, làm cái người vô sự buông xả hết thì xuất ly tam giới. Số 1 chưa? Đến hồi cái ông cư sĩ về rồi, cái nhà hòa thượng mới quay vô hỏi bác Bán Đậu Hũ, nói ông làm gì mà ông khen ông đáo để. Nói trời ơi thầy ơi, có gì đâu, trong vòng mua bán làm ăn của con thôi mà. Ông ta gặp con cái ông ta mới hỏi con vậy chứ, ba miếng đậu hũ nhiêu? Ông đưa ba ngón tay, ông hỏi ba miếng đậu hũ nhiêu. Con mới trả lời mọi lần thì con bán 2 đồng miếng, bữa nay bán ế 3 miếng lấy 5 đồng thôi, thấy rẻ thàm. Muốn mua 10 miếng hỏi con 10 miếng nhiêu. Con ghét cái mấy người tham lam kiểu đó, đó. Cho nên con hất hàm cái, con nói ra chợ mua không bán, ra chợ đi chỗ khác mua, còn tôi không bán. Rồi cái ông ta thấy vậy, ông ta còn tham nữa, đòi mua nguyên cái thúng của con, vẽ cái vòng tròn, đòi mua nguyên thúng đậu hũ của con. Con nhắm mắt lại, con buông ra như thế này, con mới nói thà cho không ta chứ không thèm bán cho ổng. Trong vòng mua bán không mà. Con nhắm mắt lại, con buông hai tay vậy, con nói thà là con ra chợ cho không ta, không thèm bán cho ổng. Mấy thằng tham con ghét lắm, không biết làm sao mà ổng sụp cũng lại con. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bởi vậy cho nên cái ông kia bị kiến giải của ổng đánh ổng một đòn, làm cho ổng một vố. Ổng nương vào cái kiến giải của ổng mà ổng giải thích như thế này như thế nọ. Ai ngờ đâu cái nhà sư núi Tà Lơn chính là ông bác bán đậu hũ. Ông ta cứ nghĩ chuyện mua bán của ông ta thôi, vậy mà sụp lại. Cái lúc đó hòa thượng ổng cười, ôi là ổng cười. Cái ổng kể cho Phật tử nghe, cái từ đó người ta đồn đãi ra cái ông cư sĩ đó hết dám đến chùa phá hòa thượng rồi, mắc cỡ rồi. Giỏi cỡ đó bị ông bác bán đậu hũ đánh lừa, sụp lại ông bác bán đậu hũ. Chứ có phải là ông thầy gì đâu mà sụp lại bái phục. Quý vị ơi, chúng ta hãy bỏ đi cái tánh kiêu ngạo và khinh thường mọi người. Bởi vì giữa cuộc đời này, cái tâm kiêu ngạo đó làm cho mình bị thối đọa, không có tiến bộ được đâu quý vị. Mà mình có hạ thấp mình xuống, khiêm cung khiêm hạ, thì mới học được những điều hay lẽ phải từ nơi người khác. Cứ tự mãn cho mình là đủ và khinh thường tất cả mọi người thì học được cái gì hay? Chẳng học được cái gì hay đâu. Cho nên ta cần chuyển hóa cái tính xấu tiêu cực thứ ba, đó là cái tính kiêu ngạo và khinh thường. Cái tính tiêu cực xấu thứ tư mà ta cần chuyển hóa đây, đó là cái tính sợ, sợ hãi rụt rè và hay đổ thừa. Có không? Mình là con của dòng họ Thích, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy của chúng ta. Vậy mà hình như nha, chúng ta là con của nhà họ Đỗ và mang một cái tên chung, đó là Thừa, Đỗ Thừa, phải không quý vị? Việc gì đến với mình cái bắt đầu mình đổ thừa. Không đổ thừa cho người thì cũng đổ thừa cho trời. Trời sao ăn ở bất công đến như thế, người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Làm việc gì cũng sợ hãi rụt rè, sợ thất bại, rồi rụt rè do dự. Và khi mà thất bại rồi thì lại đổ thừa cho thiên hạ. Người đó không có cái sự can đảm, dám nhận, dám chịu. Ở giữa cuộc đời này, là một người Phật tử, chúng ta cần chuyển hóa cái tính tiêu cực xấu thứ tư đó. Chúng ta làm bất cứ việc gì, có những thứ đáng sợ mà ta không sợ, có những thứ không đáng sợ ta lại sợ quý vị. Có những cái nào đáng sợ mà ta không sợ đi? Sợ tội, sợ phước, sợ nhân quả thì mình không sợ, mà lại sợ những cái điều du dơ không có căn cứ gì cả. Con nói ví dụ, cách đây có mấy ngày, Một cô Phật tử đó, mẹ mới vừa mất đi đến chùa Hưng Thiền, mới hỏi con như thế này: mẹ con mất một tuần thất qua rồi, con đi coi thầy, thầy nói là mẹ con chết trùng tan, cho nên bây giờ con phải thỉnh thầy đến để yếm. Nếu mà không yếm bà mẹ mình á ha, thì sẽ bị chết trùng. Có như vậy không? Có không quý vị? Tại sao chúng ta lại tin tưởng, sợ hãi một cách vu vơ như vậy mà không tin vào nhân quả? Cổ nói là cổ thỉnh cái vị thầy đó đó đến để yếm bà mẹ mình, không muốn cho mẹ mình về nữa. Nếu mà mẹ mình về nhà thì sẽ có tan chế xảy ra trong gia đình, sẽ có người chết nữa. Khi xưa cha mẹ chúng ta hy sinh cả cuộc đời lo cho con, không có quản ngại gì hết, nuôi con khôn lớn trưởng thành, đến bây giờ chết rồi cũng còn chưa yên, mang cái tiếng nữa, phải mang cái tiếng muôn đời là cái chết của mình làm cho liên lụy đến con đến cháu. Những người như thế là những người không có đủ niềm tin đối với giáo pháp của Phật, tin một cách vu vơ mù quáng, rồi sợ hãi, rồi bắt đầu đổ thừa tùm lum hết. Làm ăn không được cũng đổ thừa má con chết, nó khiến cho gia đình làm ăn không được. Rồi lại đổ thừa là cái nhà con cất xây mặt về cái hướng Tây đó đó, là hướng mặt trời lặn, mà mặt trời lặn cho nên nó tối om, mà làm ăn không được, phải dây mặt về hướng Đông thì làm ăn mới khá giả. Bao nhiêu người cất nhà coi hướng, bao nhiêu người làm ăn thành đạt đâu quý vị, phải không? Tất cả đều do phước báo mà thôi. Nếu như quý vị muốn cho mình có được một đời sống vật chất đầy đủ, làm ăn phát đạt, có phước, thì mình tạo phước sẽ có phước thôi. Tại sao chúng ta không suy nhân biết quả, nhìn cái quả biết nhân, mà lại tin vào một cách du dơ mù quáng, không căn cứ, không thiết thực, để rồi sợ hãi lo âu và mang cái tính đổ thừa như vậy. Hết đổ thừa cho trời, đến đổ thừa cho người. Hết đổ thừa cho người, cái đổ thừa cái cửa. Hết đổ thừa cái cửa, cái đổ thừa cái bếp. Hết đổ thừa cái bếp thì đổ thừa ông táo. Hết đổ thừa ông táo thì đổ thừa nồi cơm. Hết đổ thừa nồi cơm thì lại đổ thừa qua cái khác nữa. Đổ thừa đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chúng ta không tin vào nhân quả. Nếu như cái cửa, cái bếp, ông táo, bếp lò mà nó nói chuyện được thì nó sẽ trả lời như thế này: quý ông, quý bà ơi, tại quý ông, quý bà không nhường, không nhịn, gây gỗ, đập lộn với nhau rồi đổ thừa cho tụi tôi, chứ đâu phải do tụi tôi đâu. Sửa cửa, sửa nhà, sửa bếp, sửa lò, nhưng mà không sửa tâm, sửa tánh của mình thì vẫn gây lộn, đánh lộn, ào ào, phải không quý vị? Tại sao chúng ta đổ thừa như vậy? Mình là người Phật tử phải tin vào nhân quả chứ, không có đổ thừa cho ai hết. Nếu việc gì đến với mình, ta can đảm nhìn nhận rõ cái sự việc đến với mình như thế đó, nhận diện khổ đau một cách rõ ràng. Đó là tinh thần khổ đế mà Đức Phật dạy. Sau khi nhận diện khổ đau xong rồi thì quý vị phải tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau, của sự việc xảy ra, những khúc mắc đó là do đâu. Cái đó là tinh thần tập đế đó quý vị. Khi tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân cái khúc mắc, cái bế tắc trong cuộc sống gia đình hay là sự việc gì đến với mình đó là do đâu rồi, thì mình phải đoạn trừ cái nhân khúc mắc bế tắc đó. Nguyên nhân của khổ đau mình phải đoạn trừ, và mình tin tưởng rằng sau cơn bỉ cực đến ngày Thái Lai, sau cái cơn hoạn nạn này sẽ có được hạnh phúc an vui. Hạnh phúc an vui đó được kiến tạo do bản thân mình gieo trồng thiện pháp. Do đó chúng ta cần phải tu đạo. Đạo đế là tinh thần tu tập để chuyển hóa những phiền não khổ đau, để thiết lập sự bình an và hạnh phúc. Dựa vào tinh thần tứ diệu đế mà tu tập thì quý Phật tử sẽ thiết lập được một đời sống bình an và hạnh phúc, nắm được chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc an vui. Vậy mà mình không tin vào giáo pháp của Phật lại hay đổ thừa, sợ hãi, lo âu một cách vu vơ, mơ hồ, không căn cứ. Nhiều người cha mẹ chết đi cái nói là cha mẹ chết ngày này nè, làm ăn không được, con cháu làm ăn không được, cho nên để cho đến cả tuần lễ mới đem đi chôn, tránh ngày, cử ngày, để cả tuần, hoặc là mới vừa chết thôi là đem đi chôn liền. Là tại vì cử ngày mai là không được chôn, ngày mốt không được chôn, ngày kia không được chôn, để lâu quá ở trong nhà như vậy thì sợ phiền phức. Do đó vừa chết xong là đem đi chôn liền, nó không có nhất thiết ngày giờ năm tháng đâu quý vị. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử tin vào đạo lý nhân quả. Người chết rồi không cần có ngày, không cần có giờ. Quý vị cứ hộ niệm cho người đó 12 tiếng đồng hồ, sau 12 tiếng đồng hồ rồi chúng ta tẩn niệm đem đi chôn, giờ nào cũng được, ngày nào cũng được. Không có nhất thiết phải có ngày, có giờ đâu. Ngày giờ nào tốt, khi nào ta nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, đó là ngày tốt, giờ tốt. Còn giây phút nào mà ta nghĩ những điều xấu, điều ác, nói những lời xấu ác, làm những điều xấu ác, là giây phút đó là ác đó, giờ đó là ác, là xấu đó quý vị. Xấu ác là do mình chứ không phải là do ngày giờ đâu. Đừng có mang cái tính cách sợ rủi ro thất bại, rồi hay đổ thừa cái này đổ thừa cái nọ. Con kể cho quý vị nghe câu chuyện nha. Có một cái cậu bé nọ hay ăn cắp kẹo của mẹ mình ăn. Bà mẹ biết con mình thích ăn kẹo mà súng hết hàm răng, cho nên bà giấu cái hũ kẹo tuốt ở trên đầu tủ, đợi cho mẹ mình đi chợ xong rồi cái cậu tí này mới bắt ba cái ghế leo lên ăn cắp kẹo. Khi bắt ba cái ghế leo lên để chụp lấy hũ kẹo thì bị cái ghế trượt một cái nè, té lăn mèo xuống. Lúc mà cậu ta té lăn mèo xuống thì đau quá đi, nhìn qua nhìn lại thấy con chó nó nằm kế bên, cậu ta bước lại đạp con chó một cái, tại mày mà tao té nè, đổ thừa con chó, phải không quý vị? Coi chừng, mình là cái cậu tí, mình là cậu tí đó đó. Hằng ngày mình ăn cắp kẹo ngũ dục, chạy đuổi theo tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục để có được cái ngũ dục đó, bao nhiêu lần chúng ta phải té ngã, vấp ngã ở giữa đường đời. Mà mỗi lần vấp ngã mình có biết đứng dậy đi tiếp để làm lại cuộc đời của mình hay không? Hay là mỗi lần bị vấp ngã, té ngã rồi đổ lỗi cho người khác mà không dám nhận lỗi? Mà mình đổ lỗi cho ai? Nếu mà đổ lỗi cho người ta, ai để cho mình đổ lỗi, phải không? Ai ngồi đó để chấp nhận cho mình đổ thừa đâu? Đâu bao giờ dám đổ thừa người này người nọ đâu quý vị. Chỉ có đổ lỗi cho trời, bởi vì trời không có nói ra được, cho nên đổ lỗi cho trời. Trời sao ăn ở bất công đến như vậy? Tôi làm phước, tôi ăn hiền ở lành, mà tại sao tôi gặp quả báo như thế này như thế nọ? Trời bất minh, đổ cho trời vậy đó. Trù rủa trời đất, xong rồi hết đổ lỗi cho trời, cái bắt đầu đổ thừa cho cái nghiệp. Giống như cậu tí đạp vào mình con chó, nói tại mày mà tao té nè. Nhưng có phải tại con chó cậu ta té đâu. Cũng giống như mình vậy đó, đổ thừa cho cái nghiệp của tôi nó như vậy đó. Làm cái gì sai cái nói tại cái nghiệp của tôi nó như vậy đó. Mà cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái gì? Nó chỉ là những hành động tạo tác được lặp đi lặp lại thành thói quen. Sự huấn luyện thành thói quen đó ta gọi là nghiệp. Cũng giống như khi xưa mình chưa biết hút thuốc, mình chưa biết uống rượu, mình tập hút thuốc, tập uống rượu. Bây giờ không uống, không hút thì nó ngáp dài, nó khó chịu, nó bực bội. Cái đó mình nói là tại cái nghiệp của tôi. Cái nghiệp là cái thói quen thôi. Mình sửa đổi những cái thói quen xấu ác, đừng để nó làm chủ, nó dẫn mình. Thì mong rằng quý Phật tử đừng đổ thừa cho bất kỳ một ai, mà luôn luôn can đảm nhìn nhận rõ mình là chủ nhân của cuộc sống này. Hạnh phúc hay đau khổ là do ta quyết định. Ta là vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình. Mọi người chúng ta có thể kiến tạo một đời sống hạnh phúc, an vui, giải thoát, cho chính bản thân mình, hay đưa mình vào trong cái nghịch cảnh khổ đau phiền muộn cũng bởi do mình mà thôi. Hãy dè dặt từ cái nghiệp nhân. Bồ Tát thì sợ nhân, nhưng mà chúng sinh thì lại sợ quả đó quý vị ơi. Chúng sinh không có sợ nhân, tạo nhân rồi cái quả đến bắt đầu sợ. Còn Bồ Tát thì biết rõ cái nhân mình gây tạo thì cái quả mình gặt hái, cho nên luôn lo sợ dè dặt từ cái nhân, và không bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ một ai, hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình. Và kính mong toàn thể quý Phật tử loại trừ được bốn tính cách tiêu cực xấu ác trên. Tính cách thứ nhất đó là cái tính gì? Nãy giờ con kể rồi đó, quý Phật tử nói lại coi. Tự nghi và hoài nghi. Để chúng ta có được một cái niềm tin gọi là tự tín, và tin tất cả, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin tất cả mọi người có khả năng thành Phật. Để rồi ta chuyển hóa lần những thói hư tật xấu của mình, nuôi dưỡng cái đức tính Phật nơi mỗi chúng ta. Rồi cái tính cách thứ hai cũng thuộc về phần tiêu cực xấu, tính ba phải không dứt khoát. Mà bây giờ chúng ta cần phải kiên định, làm việc gì dứt khoát kiên định rồi thì chúng ta sẽ thành công. Đức cái tính thứ ba thuộc về phần tiêu cực, kiêu ngạo và khinh thường, mà bây giờ chúng ta chuyển hóa nó để rồi luôn khiêm cung khiêm hạ và không khinh bất kỳ một ai. Tính khắp thứ tư đó là gì? Sợ hãi và hay đổ thừa, phải không? Bây giờ không sợ hãi, mà nếu có sợ là sợ tội, phước, nhân, quả, và không đổ thừa bất kỳ một ai, bởi vì mình là chủ nhân của cuộc sống. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử loại trừ được những tính tiêu cực xấu ác trên để nuôi dưỡng những đức tính tốt ngay giữa cuộc đời này, chính là phương cách chuyển phàm hóa thánh, chuyển chúng sinh thành Phật, chuyển một đời sống bế tắc khổ đau trở thành một đời sống thánh thiện an lạc. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn